cứ đánh cho người đam mê cái ưu tư, cái nhà lầu, cái gia đình, cái hạnh phúc, một trăm thứ chuyện, nó chung quy người ta tưởng gọi là vui, mà không biết là ngay cái niệm vui ấy nó đã hoại ngay cái đức nó hiện lên rồi. Cho nên Phật gọi là cái hoại khổ. Thế mà nó lại chính là cái gốc của sự khổ. Bởi vì người mẹ có cái vui khi bế đứa con, cho nên cái đứa con nó chết hay sau này nó có việc gì thật tai nạn thì cái người mẹ phải đau đớn. Bởi vì chính vì cái than đắm, cái yêu tiếc, cái vui đó mà hóa ra thành là cái gốc khổ lâu dài của thảo. Cho nên Phật, chúng ta cái mà chúng ta gọi là khổ thì Phật gọi là khổ khổ, nghĩa là cái thân này nó đã là 100 cái khổ mà lại còn thêm một cái khổ nữa. Còn cái mà chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là bất hoại khổ. Bởi vì chúng ta sống trong cái vô thường, không có một cái gì nó đứng lại với một giây một phút. Cái đồng hồ đó nó chuyển từng tích tắc. Thế cho nên rằng những cái vui, cái chúng ta gọi là vui thì là cái nó đang theo cái vô thường để nó tan đi. Thì chúng ta lại khổ về cái chuyện mất cái vui đó. Mà trong cái khi có nó thì vướng mắc cái hy vọng, mà chúng ta lại vướng mắc những cái ảo ảnh, những cái cảm, cái danh, cái lợi của các cụ tổ gọi là cảm bẫy. Người tàu mà các con vị học chữ đo đó, cái chữ vinh người ta để hai chữ hỏa ở trên với chữ mộc ở dưới. Chữ mộc tức là cái củi, cái gỗ, mà cái gỗ mà nằm ở giữa ở hai cái mồi lửa thì cái mảnh gỗ liệu có còn không? Đấy, cái người mà hiện vinh hoa đó, thì nó cũng như là cái mảnh gỗ đang bị hai cái mồi lửa nó đốt. Cho nên cái chữ nhà người ta cứ hình dung cái sự việc lên. Đấy, mình gọi là vinh hoa là quý lắm, thì người ta viết cái chữ vinh đó, người ta viết hai chữ hỏa ở trên nghĩa là hai mồi lửa, với lại cái chữ mộc ở dưới đó là cái củi, để cho thấy cái hưởng cái vinh hoa đó là cái củi nó đang chịu hai mồi lửa nó cháy. Tức là Phật gọi cái đó gọi là hoại khổ. Cái vui của chúng ta Phật gọi là hoại khổ. Còn cái không khổ không vui Phật gọi là gì? Chữ anh nhắc lại là hành khổ, nghĩa là đang đi đến chỗ khổ. Thì tại sao lại tôi không khổ không vui mà lại bảo tôi đi đến chỗ khổ? Đang chấp có ta, đang nhìn cái cảnh đó hoặc đang nghe câu chuyện đó, thế cho nên vẫn làm chấp ngã chấp pháp. Mà hai cái chấp ngã là gốc của tất cả si mê. Đã si mê thì chỉ có biết dần đi đến cái chỗ khổ. Cho nên Phật gọi là hành khổ. Cho nên cả ở sáu căn chúng mình chỉ lãnh thọ, mà Phật tóm lại cả ba cái chúng ta gọi là khổ, là vui, là bình thường, thì Phật đều gọi là khổ. Ngoại khổ, khổ khổ và hành khổ. Thế cho nên tóm lại tứ niệm xứ của mình gọi là thọ thị khổ. Nhưng cái khổ này là Phật hình dung bằng cái hình ảnh cái mũi tên nó bắn vào mắt. Thế là cái khổ này Phật cho nên là cái khổ sâu chứ không phải thường, mà ở cả sáu căn. Thế như người ta bây giờ thí dụ như bị cái mũi tên nó bắn vào mắt, thế thì cái người bị mũi tên nó nên làm gì? Vội vàng làm gì? Rút rút đi, phải không? Thế thì mới là người khôn chứ. Nhưng chúng ta đâu có làm thế. Mỗi khi cái mắt của mình mà nhìn thấy là cái gì mà trái mắt thì đã khó chịu. Ví dụ như một đứa như bây giờ các cái quý vị ở trong lớp mà thấy các tỳ kheo ni mà thấy một anh sa di nó ngâm ngâm nó hỗn láo, nó làm cái dáng điệu, thế thì quý vị có bỏ qua không? Có biết ngay cái mũi tên mà vứt nó đi, nghĩa là buông đi không? Để quý vị làm gì? Nó kể với mọi người, phải không? Kể với vị này, đấy con bé nó thế được, nó phải thế được. Thế thì thành ra cái mũi tên nó bắn vào mắt ấy, thì nó đã cắm ở nơi mình. Giờ đến chốc nữa đi chiều, mình lại nhớ ta. Ví dụ như một cái em sa di mà nó hỗn xược, đó, mà có những cái thái độ lớn lao chống đối với các vị thì các vị phải giận phải tức. Đó là em nhỏ, đáng lẽ nó phải ở trong cái kỷ luật của một sa di minh, đó là một hiền thánh tương lai thì nó phải có một cái tướng mạo như thế nào, công lao mình dạy dỗ, công lao mình uốn nắn, công lao mình mang kinh năng lực đến cho nó hả. Mà bây giờ nó ngay đối xử với mình là nó có một cái tướng mẫu rất là lớn lao thì cái vị từ trong đưa có phiền không, có lãnh thọ cái cảnh ấy không, có không? Có đáng lẽ ra như người ta người khôn ấy thì cái mũi tên nó bắn vào mắt mình ấy thì làm gì, rút đi, phải không? Nghĩa là bỏ qua đi thì xong. Nhưng mà đến lúc bây giờ ấy, mình đã tức rồi, không nói xong rồi, đến buổi chiều tụng kinh xong rồi ngồi nhàn rỗi, nó có nhớ đến cái cảnh ấy không? Thế một lần nữa nó lại đâm vào mắt mình một cái mũi tên nữa. Mà như thế để có cơm ngay cái ngày hơn nữa không, hay là đợi ba đêm ngày nữa lại nhớ ra, bạn nhớ một lần là cái mũi tên lại cầm cái mũi tên ấy tự đâm mình. Thế rồi lần đến trưa nhớ một lần là tức là lại cầm cái mũi tên ấy tự đâm vào mắt một lần nữa. Thế tới nhớ là lại cầm cái mũi tên đâm vào mắt một lần nữa. Như thế là chịu đau ba mươi lần, chắc là nhiều. Mà chưa xong, thế mà với là một vị trí theo liên nào khác mà tới mà thân tình thì đợi vàng kể, bạn kể thì cái cô kia lại tức nữa, cô kia cũng cùng tức với mình, như thế là thành ra cầm mũi tên lại đâm cho người ta một chặt nữa, thì người ta lại bị cái mũi tên của mình đâm một chặt nữa. Thế cho nên những cái quá khứ chứ không phải chỉ thọ có một lần, mà đây Phật chỉ tính có ba lần là quá khứ, hiện tại và vị lai, Phật tính có ba thôi. Nhưng mà sự thật đấy là chúng mình chắc như vậy chứ là chỉ có ba. Thế thì đấy, như thế là mình thọ cái quá khứ, thọ cái hiện tại, thế còn thế nào là thọ cái vị lai? Hiểu bây giờ đấy, nó cứ khóc khẳng. Cứ lo phải phạt, cứ lo bị phạt, rồi cứ khóc trước mấy ngày nay rồi. Thế đấy, tức là cái thọ vị lai. Thế là chúng ta vừa nói sáu căn, sáu trần là 12 phải nhân với ba thọ thành bao nhiêu? À thế rồi nhân với ba nữa thành 108. Thế là 108, chúng ta có 108 cái thọ cõi cái cảnh giới ta bà này, ở nơi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mỗi một căn nó có ba cái thọ, mà mỗi cái thọ nó cũng có ba thứ: quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà đây là Phật nói giản lược đấy, cứ như thầy vừa kể chuyện thì một cái mũi tên bắn vào mắt, chúng ta thọ cái quá khứ nhiều lắm, mà thọ cái vị lai cũng nhiều, bởi vì cái tưởng ra thì thầy nói là nhiều, cái hiện tại thì có một, nhưng mà cái quá khứ với cái vị lai thì rất nhiều. Đây Phật giản dị mà cho chúng ta làm một con toán nho nhỏ thế thôi, thì tức là chúng ta có 108 cái lãnh thọ các sự việc ở cõi ta bà, tóm lại là 108 cái đó. Mà bây giờ cứ mỗi một cái thọ ấy Phật bảo mình thay bằng cái gì?
Thay bằng
cái niệm Phật. Tức là chúng ta hàng phục cái vọng tâm, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận, cái thương lo buồn tủi ở mỗi cái thọ đã bật ra. Thế là mỗi một hạt là chúng ta phải làm hai việc: một, hàng phục cái vọng tâm; hai, trở về nhớ tới. Chữ niệm nghĩa là gì? Niệm là nhớ lên cái tánh Phật của mình, cái tánh A Di Đà, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh này Đức Phật A Di Đà ngài trở về, cái tánh này ngài đã thành Phật, ngài đã thành công đắc quả. Nếu chúng mình ngoài như ngài, chúng mình cũng trở về cái tánh này, mình sẽ theo gót ngài được như ngài. Thế cho nên cứ mỗi niệm là hàng phục vọng tâm, tức là đừng lãnh thọ cảnh ta bà, mà trở về nhớ tới tức là an trụ ở cái tánh Phật, cái tánh vô lượng quang, cái tánh vô lượng thọ. Thế cho nên chúng ta cần cái chuỗi 108 hạt coi như là bảo đảm cho chúng ta ra khỏi mình không lãnh thọ cảnh ta bà thì đó là mình đã khỏi khỏi ta bà. Mà mình trở nhớ đến cái tánh Phật, mình trở về với Phật thì đó là mình đã về cảnh giới Phật. Cho nên cầm cái chữ chàng nhớ cái hai việc đó, hai việc mà trong Kim Kim Cương đã nêu lên có hai việc thôi. Là cái gì nhỉ?
Để mà
hàng
phục tâm,
làm
thế nào để an
tịnh
tâm?
Đấy, thì chúng mình tu tịnh độ là cần cái chữ chàng đó. Đấy, thì cần cái chữ chàng đó là hàng phục, đừng thọ lãnh cõi ta bà nữa, mà nhớ đến cái tánh Phật và an trụ ở cái tánh Phật. Cái tánh Phật ở nơi nơi này, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đấy là cái phương pháp của chúng ta. Còn ở trong Kim Kim Cương ấy thì lại các vị đại Bồ Tát, nhưng mà Kim Cương cũng chỉ có hai việc đấy. Nhưng mà trong cái pháp nguyên tịnh độ của mình thì chỉ cần một chữ chàng là làm xong hai cái việc đó.
Cái chỗ này nói về cái thọ quá khứ
hiện
tại là vị lai đó là thầy, thì cái thọ về vị lai là con
ngồi
con tưởng lại cái việc quá khứ thì con với cái
thọ đó là quá khứ, thọ về quá khứ, con tưởng cái việc đã qua, rồi con lại suy sụp con giận cái việc đó, rồi đấy là con lại lãnh thọ lại cái việc đã xong rồi, cho nên gọi là quá khứ. Thì đấy, thì đấy, thì mình tưởng đến cái cảnh mình sẽ phải phạt, đó là cái vị lai. Nó sẽ tới mà, có khi nó tới thật mà có khi nó không tới thật, nhưng mà mình tưởng cái cảnh ở ra là mình tự sợ, mình tự khổ, làm tự mình làm khổ mình. Thế cho nên chúng ta mỗi một cái thọ, không những là thọ cái hiện tại nó chỉ có một lần thôi. Nhưng mà cái quá khứ mình có thể có đến có người 3-4 năm không quên được một cái lời nói. Thế cho nên có người đã nói rằng tôi sẽ nhớ trọn đời cái lời nói của chị. Cái đấy thế thì như vậy, thọ không biết bao nhiêu lần. Thế còn cái vị lai cũng thế, cứ mỗi lúc mình nhớ đến khéo ngày mai, thế nào mình phải phạt. Mỗi lần nhớ tới là hoảng hốt lại sợ, rồi lại nhớ tới ngày mình phải phạt, thế lại sợ.
Đúng
rồi thầy, như thế khi con tưởng như thế, con tưởng ra thì cái việc con đang tưởng thì nó thành ra hiện tại. Như bây giờ con đang ngồi là con nhớ tới má con, thì con không thấy là vui, con nhớ tới má con nói hay, con tưởng tới những cái lời nói đó thì con không vui, rồi con nghĩ tới cái việc như thế thì con lại không tưởng. Nhưng mà cái việc này má đã nói từ hôm qua, cái vụ nên má bỏ con tôi đó, điều này nó tử tế lắm, nó ngoan lắm. Má khoan cái hàng xóm như vậy, thì má đã nói từ ngày hôm qua hay hôm kia, mà bây giờ mình nhớ lại, cho nên nó là bị quá khứ. Thì quá khứ mà tự con ảo tưởng của con lại đang để làm hiện tại, để con lại cầm cái mũi tên và đâm vào mắt con nữa. Đấy, cái thọ vui ấy nó là một cái tự hào, anh chẳng ngoan gì cả. Trong mấy lúc bây giờ anh đi chơi, anh lang thang, anh lý láo, mà ở nhà cứ khoe mấy hàng xóm là con tôi tu ngoan lắm, tự tử lắm. Thế rồi cô nghe thế thế thì tự hào, ta tự tế ta ngoan lắm. Nhưng mà là một cái tự hào xuyên, không có sự thật.
Thế cái đó cũng do
tâm
tưởng mà.
Thế thì do cái tâm tưởng mà ra, thành cái ảo tưởng của con. Cái đã qua rồi mà con còn cho là hiện tại, hoặc là cái nó chưa tới mà con đã tưởng là. Thế là con thọ lúc bây giờ con lấy làm hiện tại nữa, là con lại cầm cái mũi tên con đâm vào con lại lần nữa, trong khi nó đã đâm mình từ mấy ngày rồi. Bây giờ mình lại lấy cái mũi tên mình đâm thêm mình nữa. Thế cho nên gọi là cái ảo tưởng.
Thầy,
cái
tưởng của con
là
cái việc vị lai, cái việc đó
gọi
là cái tưởng vị lai, còn hiện tại con thọ thì con thọ cái tưởng đó thì cái tưởng đó
là cái tưởng đó là cái ảo tưởng của con, chứ mà nó là cái chuyện không có, nó là cái chuyện vị lai, mà con tưởng là hiện tại cho nên con mới lãnh thọ. Cái tưởng của con thì con lãnh thọ, con bị cái mũi tên nó bây giờ nó đâm nữa, bây giờ đây là nó đâm nữa, tức là hiện tại nó lại đâm cho con một trận nữa. Nhưng mà đó là chuyện quá khứ và chuyện vị lai. Nhà mình ảo động, ảo tưởng, mình tự mình lấy mình đâm mình thì mình lấy đâu. Chứ nếu mà con nhớ được nó là chuyện quá khứ và vị lai thì con đâu có đâu. Để nói chuyện lại, con nói tiếp.
Ở đây nói là
những người này niệm Phật nhưng không tin cõi cực lạc, cũng chẳng tin được cầu liên Phật mà cầu vãng sanh. Cái người này là người ta muốn rằng hàng phục vọng tưởng thôi, ta chỉ niệm Phật để đè ép cái vọng tưởng xuống. Chứ không phải là người ta niệm Phật để cầu vãng sanh, không phải vì tu tự độ mà niệm Phật. Người này niệm Phật để đè ép vọng tưởng. Thế thì cái vị này không tín, không nguyện, nhưng mà có niệm Phật. Thì cái niệm Phật này thực vậy, có cái công lao để ép vọng tưởng thật sự. Thế cho nên có thể là ở đây nói là cái gì? Khiếp như tường vách, tường đồng mà vách sắt. Nghĩa là cứ khiếp thì nó mơ gì à Phật, khiến cho các vọng tưởng nó không nổi lên được. Thì cái người này có thể thành công trong cái việc hàng phục vọng tưởng, nhưng mà không có nguyện vãng sanh. Thì liệu có vãng sanh không?
Dạ không.
Đó. Cho nên không tín, không nguyện thì chẳng có thể có chuyện vãng sanh được. Tiếp.
Thế nào là những nguyện Phật như vậy nữa mà con như cái con cắt?
Nghĩa là vẫn là trong vòng luân hồi, không ra khỏi cái luân hồi được. Tiếp.
Dạ, thế nói là vài người hết.
Vị vua này khi mà mới sinh ra, khi mà ông chàng nước mình có một ông chàng mà thầy quên không nhớ tên, ông chàng nguyên nước mình nước Việt Nam mình thì sang bên Tàu được chiều cấm. Nước mình ngày xưa là cứ phải coi như là đàn em của bên Tàu, thì phải sang bên được chiều cấm. Thì khi ông chàng nguyên được sang bên nước thì cái ông vua là ông vua Tàu đó, tên là vua gì, cái chuyện này là danh nổi tiếng cho nên ai cũng biết cái việc này. Thì cái ông vua mới hỏi vị chàng rằng, ông vua mới đặt cái lưng ra, gọi là ông chàng cho vào phòng, mới đặt cởi áo và cái lưng chỉ cho cái ông chàng Việt Nam xem. Thì trên cái lưng của nàng là có cái chữ là Tỳ Kheo, nó có tên nữa cơ, ở chùa Quang Tỳ Kheo gì đó, ở chùa Quang Minh Việt Nam. Đề hẳn ở cái lưng của ngài có viết chữ đề hẳn. Thì ra cái lúc ngày xưa là tịch cho người ta viết, không biết ngày đặt lại hay thế nào không biết, nhưng mà cái lúc mà tịch cho người ta viết chữ ở lưng, ta đi ra bây giờ ngày sinh sang làm vua ở bên Tàu thì có sẵn cái dòng chữ đó ở trên lưng. Thế thì cái ông vua mới hỏi cái vị chẳng nguyên của mình có biết cái chùa này ở đâu không? Mà có thật có cái chùa này không? Mà làm sao mà tôi có cái chữ này mà từ đó tắm rửa thì có bao nhiêu mà không làm sao hết được, mà nó không hết cái chữ đó thì nó tại làm sao? Thế cho ông chẳng ấn bảo thật ra thì tôi cũng không biết, để tôi về Việt Nam để xin cầu mấy vua Việt Nam sức đi hỏi khắp các nơi xem có cái chùa này không, có cái chùa Quang Minh này thật không. Thì khi mà vua hỏi thì có cái chùa và cái có tìm được ra cái ngôi chùa đó. Thế mới lấy cái nước giếng ở cái ngôi chùa đó đưa sang bên Tàu cho nhà vua rửa cái mấy cái chữ thì quả nhiên mấy cái chữ nó tan. Cho nên biết chắc rằng này từ cái chùa đó này là cái trước này là một vị tỳ kheo của cái chùa đó. Thế cho nên ông vua mới cảm thích ông mới làm ra cái bài thơ này. Thật ra thì có những tám câu mà đây thì chỉ ghi có hai. Là ta vốn là một người con Phật, mà tại sao bây giờ ta lại lạc vào cái đế vương gia, tại làm sao lại lạc về đây? Ông ấy coi như là ông đi lạc được, đáng lẽ ông là con Phật, ông ấy tu thì ông ấy được giải thoát, mà tại làm sao ta lại lạc vào cái nhà đế vương này? Thì ông cảm thích, ông ấy làm cái bài thơ tự thương thân mình là đi tu mà không được giải thoát, mà bây giờ lại lạc về cái nhà đế vương. Thế cho nên đây là cái vị viết cái cuốn sách này, ngài đi theo cái câu chuyện đó này, thì ngài cho rằng cái vị này kiếp trước là tu về, bởi vì có cái chữ Tây Phương nhất Phật tử, thì trong nên cho rằng chắc là ngài kiếp trước ngài tu về pháp môn tịch độ mà ngài bị lạc đường. Đây là một cái sự đoán, tôi không biết có thật hay không. thì vấn đề là cái vị vua đó, thì bởi vì ngài cảm thích, ngài viết cho cái bài này, ngài làm cái bài thơ. Cái bài thơ ấy nó cũng là vừa là hay mà lại vừa là ít có, cho nên người ta lưu truyền. Làm sao ta biết là con là Phật mà bây giờ lại là phải rằng lại vào cái gia đình lý vương và làm vua mà ông ấy cho là ông bị lạc đường. Ông tự thương ở đây theo như này, ở đây ngài viết ngài cho rằng cái vị này trước trước có tu nhưng mà thành anh chỉ được hưởng cái phước báo của thế gian là làm vua chứ mà không được phản hành.
Có ai
vô tình
đó
cho
nên
như thế thì sự thành như là cái ông này không được vãng sanh, cho nên thầy chắc không phải nói chuyện công hạnh mà tại ông ấy thiếu, ở đây nói là ông thiếu cái nguyện, thiếu cái tính cái nguyện, cho nên thành như ông ấy lạc về nhà hứa, ông ấy có được vãng sanh. Cũng có niệm Phật đấy mà ông lạc về nhà hứa. Như cô đề đề ban nãy cầu về cực lạc sự tỉnh tĩnh cầu để được an vui thì có khi là như thế có niệm Phật thì sẽ được về cái cảnh giới an vui mà thôi chứ chưa chắc là được về thật về cực lạc của Phật mà để học để tu. Thì cho nên cái nguyện nó cần cái tâm nguyện của mình đã đành trong những đức những giờ tụng niệm lễ bái thì mình cứ vâng theo cái khuyên của các tổ để lại. Thế nhưng cái người nhiều khi đọc những cái bài pháp nguyện mà đọc hời hợt không thật lòng, chỉ đọc như là đọc lý lệ, còn chính trong tâm niệm thì cái ước vọng nó lại ước vọng khác. Thế thì thành nó đến lúc mà niệm Phật chỉ được mãn cái ước vọng của mình chứ mà cái việc vãng sanh chưa chắc. Cho nên hàng ngày mình đọc những cái bài phục nguyện, mình phải đem tất cả tâm hồn, đem cái tâm thành thực mà đọc, chứ không phải đọc lý lệ, đọc cho xong, mà cũng phải xét lại cái nguyện của mình hàng ngày, xem cái tâm của mình nó muốn về đâu. Đấy. Bây giờ thì niệm Phật thì cũng thể cầu phát nguyện nói bằng sanh, nhưng mà cái tâm vẫn muốn biết thì ta được vào trường đại học, ta học ta ra ta đỗ rồi ta đi giảng pháp khắp nơi. Thế cái lòng ước nguyện như vậy thì về sau sẽ được vào trường đại học, sẽ được đi giảng khắp nơi, nhưng mà không phải là ở cõi cực lạc. Ví dụ thế. Thế cho nên cái tâm hiện tại của mình nên xoay lại cái tâm hiện tại của mình, nó mới thật là cái nguyện thật sự, chứ không phải chỉ ở những lúc theo với chúng mà cùng đọc. Theo với chúng cùng đọc mình phải thiết tha mà coi như là cái nguyện thật của mình thì mới ích lại. Mà hàng ngày lại phải soi cái tâm của mình xem cái hướng đi của mình nó có hướng về cực lạc và cầu cái việc này thật không, hay là nó còn hướng về những chuyện ưu tư nhà lầu, hay nó còn hướng về chuyện cầu danh cầu lợi. Nếu cái tâm mình hướng về phương nào ấy, thì cái ấy thật là cái phương hướng mình sẽ đi. Còn nói tiếp
nhìn mở mà bên chắc á, thì khi lắm chung thì chỉ cần nhìn người dân hiền thôi, hay là chỉ một dân hiền thôi thì con cũng được vạn sanh.
Nếu cái niệm cuối cùng của mình cần nhất là cái niệm ấy, thế nhưng mà làm thế nào để lúc lâm chung mà chắc chắn bảo đảm cái niệm cuối cùng của mình sẽ niệm Phật làm nào? Thế chứ đừng có ý cứ vào đây nói thôi đợi lúc cuối cùng mình niệm 10 niệm, sợ lúc ấy cái tâm của mình nó không nổi.
Là ngài nói tỉnh nguyên bên chắc thì được như vậy con nói ở dưới là ngược lại nếu như mà cái công số làm tư tức là cái công nghiệp phật của mình tuy là nhiều đó nhưng mà tỉnh nguyên mà con mà con yếu thì con như thì không có thể làm được phạm tăng.
Lời này chỉ rõ.
Dạ, kính thưa thầy con xin rõ. Lời này chỉ rõ hà tỉnh nguyên bên chắc như tâm hành kèm ít cũng được vạn sanh giải thoát. Trên đây ta thấy đời với người tu tình đời con nguyện chân thiết và thành các trọng yếu là nhiều bao.
À, con nhận cái số này. Cho nên các cụ là cái bí quyết là cái tâm thành, cái thành thật của mình, nghĩa là cái chỗ mong ước từ đáy lòng của mình. Nếu mình chân thật thiết tha nguyện thế thì được, chứ còn chỉ ăn luôn bắt trước đó, người ta nguyện mình cũng nguyện, người ta tu tịnh độ ta cũng tu tịnh độ, nó chỉ hời hợt cái a du cái bắt chước, còn đấy là mình lại cứ có những cái mong ước riêng, cái thì cẩn thận, bởi vì bao nhiêu phước đức thiện căn nhân duyên của mình ấy, nó sẽ theo cái mong ước từ đấy lòng của mình ấy, mà nó thực hiện ra, nó sẽ thỏa mãn cái tâm ước mong thật của mình. Cho nên đây Phật tổ khuyên cho mình cái nguyện này nó phải thiết tha từ đáy lòng, phải thành thật từ cái tâm thức, từ tâm thức của mình, chứ không phải là không có thể là cái nguyện mà bắt chước cái nguyện a du theo người ta cho nó a la mốt thì không được, mà phải thực sự từ đáy lòng thì mới thành công. Còn nếu mà trong lòng vẫn chưa chịu tỉnh ra, vẫn cầu danh cầu lợi ở thế gian thì bao nhiêu cái phúc đức tu hành ấy nó sẽ khiến cho mình được hưởng cái danh lợi thế gian. Thế cho nên nếu mà thật muốn cầu về cõi Phật để thoát ly sanh tử thì mình phải tập hợp nghe quan sát, nhận cho ra cái sanh tử này là cái đáng sợ thật sự, thật lòng mình sợ cái luân hồi, mình sợ cái sanh tử, mình cầu thoát và mình tin chắc ở cõi cực lạc ấy có cái trường học để cho mình ra khỏi được cái khổ này, mà phải từ đáy lòng. Các cụ có nói một cái thành tâm là coi như việc gì cũng xong. Thật sự thì cứ cái từ thực sự từ tâm tâm mình thiết tha có cái nguyện ước thế thì được, thì dù cái công nặng kém nhưng cũng vẫn, bởi vì đi là đi bằng tâm, không phải đi bằng máy bay, không phải đi bằng xe hơi, mà đi bằng tâm, cho nên cái tâm nó đi đâu ấy là mình tới đó.
Mỗi lần đó con có một em hỏi là giống như em này đó thì một hàng ngày là hay giờ trì chú nhưng mà không có niệm Phật, nhưng mà cái tâm của em nó tấn nguyện thì lúc nào cũng hồi hướng về bản thân về cực lạc, thì em hỏi như thế thì mình có được bản thân không?
Thì được, bởi vì lấy cái công đức trì chú để mà bản thân, thế nhưng mà cũng phải có ít nhất thêm như đây là mỗi ngày phải niệm Phật ít nhất cũng phải 10 tiếng. Thì đây có khuyên là ăn nó không niệm được nhiều thì cứ niệm đến một xà. Ít nhất là phải có nhớ đến Phật, có duyên với Phật thì mới về được. Nhưng mà cái công đức chỉ chú có thể đưa mình đi thì được, nhưng mà mỗi ngày cũng phải có một chút duyên với Đức Phật Đà thì mới về cõi này được.
Dạ, còn thắc mắc thêm nữa là có lý thì hay niệm về Đức Quan Thế Âm mà niệm Di Đà thì không có quen, mà thì như thế mà niệm Quan Âm nhưng mà mình cầu bản thân thì cũng được
không? Thì đúng rồi, thì được, nhưng mà cũng phải niệm Phật Di Đà để biến lên cái nguyện của Phật Di Đà mà bản thân. Còn Đức Quan Thế Âm thì cũng là một vị Bồ Tát ở cõi Phật Di Đà. Mình chưa mình niệm này thì nhờ cái công đức niệm này, điểm thứ nhất là nhờ cái công đức, điểm thứ hai là cái nguyện của Đức Quán Thế Âm, là nhờ có cái nguyện mà mãn nhất thiết nguyện, năng mãn nhất thiết nguyện, nghĩa là ai ước gì mà cho được.
Cũng không còn nguyện, nhưng mà tới khi lắm kính người ta thì niệm như niệm thôi thì không ai như đang là tiếp dẫn. Nhưng mà tại sao nơi đây cái nguyên như cái niệm
thì như thầy vừa nói về những cái tâm người ta không cầu bản thân, người ta không cầu thì làm sao mà cái tâm nó đưa về cõi ấy được. Bây giờ con có nghĩ đến cái chuyện ta đi xuống dưới nhà, thế thì cái tâm nó mới khiến hai cái chân đi xuống dưới nhà. Chứ nếu con không nghĩ gì đến cái chuyện xuống dưới nhà cả thì làm sao con lại xuống dưới nhà. Cho nên đi rồi là đi bằng tâm, hễ mình cứ khởi cái niệm thì là cái mình đi về cái theo cái tâm nguyện, theo cái tâm, thì cho nên tâm nó nghĩ phương nào là mình về phương đấy.
Dạ, thầy về dù như thế về mà người ta nghiêm như vậy thì lúc đó chắc người ta vẫn nhớ tại có nhân sinh. Cũng không được không phải là không
thế nào. Con nói lại cho thầy hiểu hàng ngày người ta nhận như vậy là thế nào?
Người ta đặt nhân sinh để đây là dòng tưởng không trong, không có không mà để cho dòng tưởng học khởi. Thì khi lâm chung người ta vẫn nhớ tại có nhân sinh. Nhưng mà chỉ có thầy nghiêm như đó.
Tại thế, tới thượng thị làm sao mà về cực lạc được. Con vẫn cứ ngồi đây. À, con ngồi đây con chỉ có cái dụng ý là con hạnh phúc rộng tâm thôi. Cái lâm chung con sẽ ở tại đây đâu. Nhưng mà con được cái tâm đức là con hạnh phúc ở cái bản tâm. Thì con sẽ ở đây mà con tu nữa. Cái này cực lạc thì không. Bởi vì cái tâm nó không có nghĩa về làm sao mà về được. Tuy nhiên, cái này chính là liên quan đến đạo hàng ngày và những người gì một là hai là ba là
một là lễ chính chân thực, hai là thanh tán ba là động tư cúng dường, bốn là tám nói nhiệt tư, năm là từ từ tâm đức, tám là chỉnh sửa ác nhân, bảy là tự tập chủ thế, tám là thường theo phật tử.
Chúng ta là hệ cứng tăng, người là khác về hành tinh. Dạ, thì đây, người cái nguyện đấy là cái nguyện riêng ở đây. Thật ra trong người cái nguyện đấy thì mình không có thấy nói đến ở tàu được thực là. Đấy. Nhưng mà phát cái nguyện là người cái việc ấy, là người cái việc ấy rồi khi lấy cái công đức ấy dưỡng cho cực lạc thì mới dẫn thân cực lạc. Thế, thế nhưng ở đây anh nói về người cái nguyện viên này, vị nào mà phát tâm làm con người cái nguyện này thì lúc lâm chung sẽ rồi nhà cửa tiền bạc thế lực cho đến cái thân nó cũng thành không. Nhưng mà người nguyện này bởi vì là cái hướng phương của tâm mình, cái tâm mình nó sẽ đi theo người cái nguyện này và đi lên cảnh giới đại Bồ Tát. Nếu mà mình đem người cái công đức này mà mình hướng về cực lạc thì chắc chắn được dẫn thân. Chứ còn nếu con không hướng về cực lạc thì người cái nguyện này là người nguyện chung của các đại Bồ Tát. Bồ Tát nào cũng phát người cái nguyện này, đây là cái nguyện chung. Còn cái nguyện riêng ấy thì là cầu về cực lạc.
Dạ,
các
nguyện nhưng mà mình có
cái
thiện
tâm. Có cái hướng cái tâm về cõi cực lạc. Chứ còn đây là cái nguyện chung của tất cả ngàn đại Bồ Tát. Đạo
trình
lên
cái tâm đó.
Thế thì thầy vừa mới nói ban nãy, nếu mà chỉ đọc xuyên thì chắc nó chưa phải là gọi là cái nguyện được. Mà chỉ gọi là cái đọc và cái tụng thôi. Còn đằng này người ta gọi là cái nguyện. Đã gọi là cái nguyện thì đó là cái ước mong chân thật của mình. Thực sự mình có cái ước mong này thì mới gọi là nguyện được.
Cái
này là
không phải
nó
là
bằng nguyện, nhưng
mà mình phải thực hành
thì là
của các
người
Bồ Tát,
thì
mình đem cái công đức
nó
thực hành nó mà mình hồi hướng
bản
thân được
thực
là
cái thực. Thì đó là con đã nói đến chuyện thực hành thì nó lại bước lên thêm lên một tầng nữa. Còn đây mới nói nguyện thôi. Nguyện nghĩa là cái ước vọng ở trong lòng. Nên là phải có cái ước vọng thật. Chứ không phải là bởi vì đến mỗi buổi sáng này cái khóa Lăng Nghiêm có cái đọc cái bài này thì tôi cứ thấy tôi đọc. Thế thì nó chỉ gọi là cái công đức đọc tụng. Chứ nó không phải là công đức phát nguyện thật sự. Phát nguyện là từ đáy lòng mình ưa thích cái việc này. Thế tôi ưa thích cái việc lễ kính, cúng dường, sám hối cho đến tùy hỷ, rồi khuyến thành Phật, rồi tùy thuận chúng sanh, hồi hướng công đức cho chúng sanh. Từ đáy lòng mình có cái chỗ ưa thích thật sự, thế như thế gọi là nguyện. Chứ còn như thế chỉ đọc không ấy thì gọi là đọc thôi. Còn như con ấy thì con lại đòi phải thực hành, nghĩa là thực hiện được thì dĩ nhiên là rất quý. Nhưng mà đây mới nói đến cái chuyện ước nguyện thôi. Tôi xin, tôi khởi tâm ước nguyện, tôi xin tùy hỷ tất cả công đức. Đấy. Tôi ước nguyện tôi có thể thành được Phật trụ thế, tôi có thể thành một người phương các vị pháp sư giảng kinh nói pháp. Cái đây mới là ở trong cái sự ước nguyện. Mà một khi mà mình đã thật lòng ước nguyện thì khi mình gặp duyên là mình có làm. Khi gặp được pháp sư là mình mời thức thành pháp này. Nếu mình đã có cái ước nguyện thật sự thì khi gặp duyên là mình làm liền. Nhưng mà cái việc làm ấy, ở đây theo như ở đây nó lại không quan hệ bằng cái nguyện. Thì sao? Đó là việc làm ấy xong rồi thì thôi. Chứ cái nguyện này nó là cái hướng phương của cái tâm mình. Cái nguyện là vui lòng chị em. Thế thì khi con gặp với một người không có sách, con điếu cuốn sách, với một người người ta phiền phòng nó không sạch, con biết là chị em không vui, con vội vàng con đi lau nhà. Thì cái việc lau nhà, cái việc điếu cuốn sách xong rồi nó chỉ thôi, nhưng cái nguyện đó nó vẫn còn ở trong lòng con. Mà chính cái nguyện ấy nó mới đưa mình về cái cảnh giới của nó.
Tại sao mà Phật phải nhắc đi nhắc lại như thế? Ta là đi bằng tâm. Thế cho nên hãy cái tâm nó hướng mặt nào là nó đi đưa mình đến cái kiểu chỗ đó. Từ bao lâu đến nay rồi, nó hướng về tham, nó hướng về sân, cho nên nó đưa mình vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh và trong luân hồi mãi rồi. Bây giờ phải tập cho nó hướng về cảnh thánh hiền, hướng về giải thoát, hướng về những cái nguyện của Bồ Tát để nó đưa mình về cảnh giới Bồ Tát, rồi theo các Bồ Tát mà thành Phật. Xin đọc tiếp.
Kinh Vô Lượng Thọ nói là
có rất nhiều người bằng sanh, nhiều lắm. Thế rồi người ta mới hỏi rằng vậy thì nhiều quá như thế thì cõi cực lạc thì chắc là chẳng có chỗ mà chứa hết lên. Thế cho nên bây giờ phải làm thế nào? Đông người cứ hô hào để đến nỗi khắp các nơi người ta đổ về, chặt quá làm nào? Cõi cực lạc bao gồm từ ức triệu đến hàng hà xa cõi đại thiên, lo gì không đủ chỗ dung chứa. Đó là một nghĩa. Rồi lại nữa, y báo tùy chánh báo mà hiện. Con hiểu thế nào là y báo tùy chánh báo mà hiện? Con hạn chỉ có nghĩa y báo phải tùy chánh báo. Ví dụ như con trâu là chánh báo thì cái y báo của nó phải là cái gì? Thì có phải là cái chuồng trâu với cái ruộng đúng không? Thế bây giờ trong nước mà toàn những lâu đài làm sao mà có chuồng trâu mới để có ruộng để cho con trâu nó ở?
Cái chỗ mà
chỉ hết ta làm chuồng trâu, mà nơi nào có trâu thì cái nơi có ruộng thì mới cần đến trâu. Cho nên trâu là người ta đưa về cái chỗ có ruộng để làm. Thế thì như vậy, cho nên cái y báo nó tùy thuộc vào cái chánh báo. Bây giờ coi là nhà tu thì có cái chùa thực sự để mọc lên. Thế mà bây giờ cũng sẽ có những người tu nữa, cho nên là Bát Nhã đang mọc ở vài ba cái chùa. Tức là bởi vì có chánh báo thì sẽ có y báo. Cái y báo bao giờ nó cũng cứ theo với cái chánh báo mà nó hiện ra. Thế bây giờ chánh báo là 10 người thì cái nhà ấy sẽ có đủ chỗ 10 người. Bây giờ nếu lỡ được như chùa chúng mình ấy lúc đầu có 10 người thì 10 người ở. Bây giờ 100 người mà chúng ta có chỗ ở. Tại sao chúng ta có chỗ ở? Tại sao cái nhà cũ nó phình ra? Tại sao? Cũng có chỗ ở. Mà bây giờ có cả trăm nó cũng vẫn lại có chỗ ở. Tại sao? Theo cái số người mà mình sẽ xếp đặt cái chỗ ở. Cho nên cái y báo nó tùy theo cái chánh báo. Để cái chánh báo đông thì sẽ có cái cảnh, cái chỗ rộng rãi để cho số đông người ở. mà cái chánh báo đó nó đang ít người thì có cái cảnh giới vừa cho cái sự ít thôi. Thế cho nên cực lạc cũng như chùa Thị Sư mình này, đấy, lúc đầu có 10 người vẫn đủ chỗ, mà bây giờ cả trăm cũng đủ chỗ, à, nó sẽ có việc này và sẽ có chỗ kia, thế nào rồi cũng vẫn có chỗ để mình sống. Thế cho nên cực lạc cũng vậy, có người có 1 triệu vị thì đủ chỗ cho 1 triệu, mà đến 5-70 triệu thì sẽ đủ chỗ cho 5-70 triệu, bởi vì cái y báo là tùy thuộc cái chánh báo. Cái thân này làm sao mà còn, con biết rằng ai mà cầu ai bẵng sanh cái thân này cũng phải bỏ vào quan tài đem chôn đã. Con có người nào mà cắt cả thân đi không?
Nhưng mà
lúc
mình cho
con thì con vẫn còn khoảng một cái sân. Thế nhưng mà con đối nghiệp bằng sanh là bởi vì cái lúc đó là con niệm Phật, không có cái duyên để con nổi bật cái giận hờn của con lên, cho nên cái giận hờn của con nó ngủ. Mà lúc bây giờ con niệm Phật, cái tâm hoan hỷ nó hiện hành, cho nên cái lúc bây giờ con được về cái cảnh giới Phật, cảnh giới hoan hỷ. Nhưng mà nó vẫn có cái tâm giận của con ấy, thật ra nó chưa tuyệt nào, mà nó còn đang ngủ ở trong tạng thức thôi. Nó chưa tuyệt. Thế nên khi mà con về đến cực lạc rồi nè, thì trong tạng thức của con nó vẫn còn cái tập khí sân giận. Thế thì gọi là đối nghiệp vãng sanh, đeo cái tập khí sân giận ấy mà vãng sanh. Nhưng mà về tới cõi rồi, ở cái cảnh giới mát mẻ chim hót, toàn những Bồ Tát Đức Phật để lại các vị thánh nhân, thì con có sân giận có cái việc gì nó khiến nó cái sân nổi lên được không? Thấy thế, cho nên dần dần nó phải tiêu đi. Đó là một, do không có cái duyên kích thích, cho nên cái sân của con nó không dùng đến, giết rồi dần dần nó cũng mòn nó hết. Huống chi là hàng ngày đến con chim nó cũng còn giảng pháp cho mà nghe. Con chim nó cũng còn dạy rằng thân này vô thường, vô ngã, khổ và không. Thế chứ cô có còn nổi thân với ai nữa không? Tình ra biết cái thân này hư vọng rồi, thì lúc bây giờ đâu có còn sân giận. Cho nên những cái chủng tử ấy, nếu mà mình được đối nghiệp vãng sanh như thế, thì ở bên ấy mình sẽ dần dần mòn hết, cho đến khi mà hoàn toàn được lậu tận. Lậu tận nghĩa là những cái gì mà đáng phải đọa lạc ấy, thì nó đều tận hết, nó không còn nữa.
Cô
thực
tế, tức là rồi làm sao mà con phân biệt được
chứ
cô thực ra là ông Phật, rồi
chứ
con như chân
là
ông Phật
thì
cũng sao?
Thầy chưa hiểu rõ câu nói.
Thầy, ví dụ là cô
thực nghĩa là sang bên ấy người ta không có lận, người ta trông cái cô Tịnh Tuệ, người ta lại cứ gọi Thiện Tuệ ơi ra đây ăn bánh. Có phải con sợ rồi đó? Rồi đến lúc người ta định cho bánh Tịnh Tuệ mà người ta lại đưa cho Thiện Tuệ, thế thành ra Tịnh Tuệ mất thân. Ở bên ấy cũng có phần, tuy rằng thì thân bằng ánh sáng nhưng mà vẫn có tướng mạo khác nhau. Cho đến thành Phật vẫn có ông Phật Di Đà, ông Phật Thiện Sư. Thì con đâu có lo rằng con dâng một mâm cỗ con cúng Đức Di Đà rồi lại lầm Đức Thiện Sư ăn hết. Thực ra vẫn có Đức Di Đà, Đức Thiện Sư, vị mỗi vị vẫn có cái nguyện của mình, cho nên nó vẫn có cái chỗ khác. Thế chúng ta sang bên ấy cái thân bằng ánh sáng nhưng mà không có phải lẫn lộn, mà cũng vẫn tâm thức vị nào đã tu được bao nhiêu công đức thì cái vị ấy vẫn tự hưởng, chứ không có lẫn lộn.
Bên thực làm đâu có cái thân lẫn mà ánh sáng thì đâu có vô thường vô ngã khổ mà không, mà những con chim ở bên trong là họ phạm gì
để nhắc cho rằng cái cõi kia chứ không phải bỏ bảo cái cõi cực lạc có cái chuyện này. Nhưng mà các vị ở bên ấy sáng nào cũng đem hoa đi cúng dường 10 muôn ức cõi, mà chính các vị ở bên ấy thường là sống chung với các Bồ Tát thì không bao giờ mà quên những các chúng sanh. Thế cho nên chính các ngài về cực lạc, chúng ta về cực lạc chính là để cùng với các vị Bồ Tát đi về những các cái cõi cảnh khổ, mà lo cứu vớt các kiệt khổ. Chúng ta học đạo là học ngay trong sự việc làm, nhưng mà có các Bồ Tát ở bên cạnh, chúng ta sẽ nương các ngài mà học đạo, chứ không phải chỉ ngồi học lý thuyết suông. Thế cho nên rằng có những chim hót những cái ấy để nhắc các ngài nhớ rằng thế gian nó còn có những cái ấy, bổn phận các ngài còn phải đi du phương, còn phải độ sanh.
Theo kinh A Di Đà, mọi phương tâm người phương thế giới tỏ rằng hà sa số chư Phật đều ở nơi quốc độ mình, xem lại cả không tình đầu.